Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác kiểm tra xử lý tình trạng các phương tiện vận chuyển các mặt hàng rời như dăm gỗ làm rơi vãi trên đường, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Thưa quý vị, theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất. Giao thông đảm bảo thông suốt an toàn. Trong tuần từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 5, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 3 người, bị thương 3 người. Riêng tai nạn giao thông liên quan học sinh xảy ra 1 vụ, bị thương 1 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 2 vụ, tăng 2 người chết và giảm 1 người bị thương. Trong đó, địa bàn thành phố Quy Nhơn xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. Hai huyện Phù Mỹ và Vĩnh Thạnh, mỗi địa phương 1 vụ, làm 1 người chết. Hai huyện Tây Sơn và Hoài Ân, mỗi địa phương xảy ra làm 1 người bị thương. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, sử dụng rượu bia, chất kích thích có cồn, tránh vượt không đúng quy định, đi không đúng phần đường, làn đường và tự gây tai nạn. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 781 trường hợp vi phạm, gồm 273 ô tô, 508 mô tô. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 139 trường hợp, vi phạm tốc độ 167 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 168 trường hợp, tạm giữ 191 phương tiện, gồm 12 ô tô, 179 mô tô. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 98 trường hợp vi phạm. Trong đó, kết quả xử lý học sinh 14 trường hợp, xử lý chuyên đề liên quan đến chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn. 14 trường hợp và xử lý chuyên đề liên quan đến xe ô tô chở hàng rơi vãi, dừng đổ sai quy định trên địa bàn tỉnh đã xử lý 36 trường hợp xe vi phạm chở rơi vãi. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu tra cứu xác minh, gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 174 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 76 trường hợp, phạt tiền 295.754.000 đồng, tước giấy phép lái xe 47 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng dăm gỗ rơi vãi trên các tuyến đường đã tồn tại lâu nay ở Bình Định và thực tế tỉnh đã triển khai rất nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa thể khắc phục hết. Nhiều tài xế ô tô tải không vệ sinh thùng xe sau khi lên xuống hàng, không chèn chắn thùng xe hoặc có chèn chắn nhưng không đảm bảo, khiến các mặt hàng rời như viên nén dăm gỗ vẫn rơi vãi trên đường, gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Do vậy, các ngành chức năng của tỉnh đã và đang tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng này. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn hướng ra cầu Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, dù nhiều phương tiện chở dăm gỗ đã được phủ bạt theo quy định, nhưng vì lái xe không quét dọn kiểm tra thùng hàng, nên dăm gỗ vẫn dồn xung quanh thành xe và rơi thành hàng đóng xuống đường. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn chục doanh nghiệp vận tải chuyên chở dăm gỗ viên nén. Các phương tiện vận chuyển dăm gỗ chở hàng hóa quá khổ, che chắn qua loa, khiến vương vãi rơi rớt xuống đường, gây mất vệ sinh môi trường và mất an toàn cho người dân khi lưu thông, đang là thực trạng trên nhiều tuyến đường thời gian gần đây tại tỉnh Bình Định. Theo quan sát của chúng tôi, trên tuyến quốc lộ 19 mới hướng từ cảng Quy Nhơn lên cầu Bà Di, tình trạng dăm gỗ từ thùng xe container, xe tải rơi xuống mặt đường và tấp sang hai bên lề đường rất nhiều. Tình trạng này không những ảnh hưởng xấu đến môi trường, mỹ quan mà còn tác động trực tiếp đến người tham gia giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng này, các ngành chức năng của tỉnh Bình Định đã tăng cường lực lượng xử lý nghiêm các vi phạm. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, tình trạng xe chở dăm gỗ để hàng rơi vãi xảy ra phần lớn do ý thức của chính các chủ xe, chủ doanh nghiệp không vệ sinh thùng xe sau khi bốc hàng hoặc chỉ làm qua loa. Do vậy, đơn vị đã tăng cường lực lượng, tiến hành các biện pháp xử lý công khai lẫn mật phục, tập trung tại các tuyến đường ra vào cảng Quy Nhơn để kịp thời xử lý. Thượng tá Nguyễn Hồng Phan, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
Tôi sẽ tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm, các cái phương tiện chở dâm gỗ và viên nén không có mui bạt, không che chắn kỹ để rơi vãi trên đường và các cái hành vi vi phạm khác với cái tinh thần là thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Đi đôi với công tác tuần tra xử lý, các lực lượng chức năng của tỉnh cũng đã tổ chức các buổi làm việc cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và môi trường trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hóa, trong đó có yêu cầu không chở hàng rơi vãi. Sau khi ký cam kết, một số doanh nghiệp thực hiện khá tốt, thậm chí có doanh nghiệp còn đầu tư máy nén khí xịt hơi vệ sinh xe khi lên xuống hàng tại cảng. Song vẫn có không ít doanh nghiệp cố tình vi phạm. Mới đây, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định đã có buổi làm việc với các đơn vị doanh nghiệp kho bãi sản xuất, vận tải dâm gỗ trên địa bàn tỉnh nhằm bàn giải pháp ngăn chặn tình trạng vận chuyển dâm gỗ rơi vãi trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị. Nói về các giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết thêm.
Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ tổ chức cái tổ công tác liên ngành phối hợp với các lực lượng để tổ chức đánh giá tại các đầu mối bến bãi để có cái giải pháp kịp thời đề xuất với ban tỉnh chỉ đạo. Đảm bảo là chúng ta thực hiện các việc xử lý dâm gỗ hiệu quả. Qua đó thì các doanh nghiệp sẽ ý thức là việc vận chuyển dâm gỗ phải đảm bảo không để rơi vãi trên đường.
Về lâu dài, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định cũng đề nghị các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vận tải dâm gỗ cần đầu tư nâng cấp hệ thống phương tiện chuyên chở dâm gỗ, nên sử dụng những xe thùng kín, tiếp tục có biện pháp chế tài mạnh hơn đối với tài xế vận chuyển hàng rơi vãi, trong đó có việc tăng cường xử phạt nguội và kêu gọi người dân gửi các clip ghi lại cảnh phương tiện chở dâm gỗ rơi vãi trên đường. Cũng cần nói thêm rằng, xe tải chở cát dâm gỗ quá tải không có mui bạt che đậy để rơi vãi ra đường phố gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý theo Điều 20 Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe không đáp ứng yêu cầu về vệ sinh lưu thông trong đô thị. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm để dầu nhờn hóa chất rơi vãi xuống đường bộ, chở hàng rời chất thải vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui bạt che đậy hoặc có mui bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi, chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, lôi kéo bùn đất cát, nguyên liệu, vật liệu hoặc chất phế thải khác ra đường bộ gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải ra đường phố. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 4 điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều này còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc phải thu dọn xác, chất phế thải, vật liệu, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Nếu gây ô nhiễm môi trường, phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 05 sửa đổi một số thông tư về vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Trong đó, về đào tạo lái xe có một số thay đổi đáng chú ý từ ngày 1 tháng 6 tới. Trong phần còn lại của chuyên mục An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi giới thiệu về những quy định mới này.
Thưa quý vị và các bạn, Một thay đổi đáng chú ý từ ngày 1 tháng 6 tới là đào tạo lái xe có thêm môn học kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng số môn học lý thuyết lái xe từ 5 môn lên 6 môn và được dạy lý thuyết trực tuyến. Cụ thể, quy định mới cho phép học lý thuyết lái xe được thực hiện theo một trong các hình thức: học tập trung tại cơ sở đào tạo, tập trung tại cơ sở đào tạo kết hợp với đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn và đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn là một phương thức đào tạo trực tuyến không đồng bộ. Chương trình giáo dục đào tạo lái xe trực tuyến được cơ sở đào tạo điều chỉnh cho phù hợp với năng lực của người học, hình thức đào tạo, thời gian đào tạo và do người đứng đầu quyết định. Để đào tạo trực tuyến phải có chương trình, giáo trình, học liệu, hệ thống quản lý đào tạo, quy chế đào tạo theo các quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Riêng các môn học cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ thuật lái xe phải học tập trung tại cơ sở đào tạo. Khác với hiện nay, cấu tạo và sửa chữa thông thường hạng B được tự học, bỏ giáo trình khung, tự xây dựng chương trình chi tiết môn học. Khái niệm giáo trình khung sử dụng từ năm 2018 đến nay cũng được bỏ, thay vào đó là giáo trình và chương trình khung. Tuy nhiên vẫn giữ lại mục đích yêu cầu của các môn học thay vì mục tiêu hoặc chuẩn đầu ra như giáo dục nghề nghiệp. Nội dung chi tiết các môn học do người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe tự chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng, phê duyệt và đưa vào tổ chức đào tạo, căn cứ vào chương trình đào tạo lái xe và chương trình khung đào tạo lái xe. Trên cơ sở đó, giáo trình cũng sẽ do cơ sở đào tạo lựa chọn hoặc biên soạn thẩm định và ban hành giáo trình theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp phù hợp với chương trình khung đào tạo lái xe. Một thay đổi đáng chú ý là có thêm môn học kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng số môn học lý thuyết lái xe từ 5 môn lên 6 môn. Các nội dung chính của môn học này gồm khái quát tình hình cháy nổ trong nước và địa bàn trong những năm gần đây, có các số liệu cụ thể minh chứng, phân tích các nguyên nhân gây ra cháy nổ và bài học kinh nghiệm từ các vụ cháy lớn, kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật trong phòng cháy chữa cháy, tính chất cháy nổ và sự nguy hiểm của các chất cháy nổ thường gặp như xăng dầu, khí hóa lỏng, các chất thường được sử dụng để chữa cháy, các biện pháp phòng cháy chữa cháy, quy trình chữa cháy tại một vụ cháy, biện pháp chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, hướng dẫn cách sử dụng, cách kiểm tra, bảo quản các phương tiện phòng cháy chữa cháy đơn giản, thường được các doanh nghiệp và cơ sở trang bị, thực hành chữa cháy bằng bình cứu hỏa xách tay. Môn học đạo đức văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông được đổi ngắn gọn lại như trước đây là đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông. Tuy nhiên tại khoản 8 điều 4 của thông tư lại chỉ quy định 5 môn học lý thuyết, trong đó có đạo đức văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 4 giờ với thời lượng 14 giờ cho hạng B1 và 20 giờ cho B2C. Một thay đổi đáng chú ý nữa là dù học 5 hoặc 6 môn lý thuyết nhưng sẽ không còn kiểm tra kết thúc môn học riêng cho từng môn mà thay vào đó là kiểm tra khi kết thúc môn học lý thuyết theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết. Nội dung bộ câu hỏi gồm các môn học, pháp luật giao thông đường bộ, cấu tạo và sửa chữa thông thường, nghiệp vụ vận tải, đạo đức, văn hóa giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia và phòng chống cháy nổ, cứu nạn và cứu hộ khi tham gia giao thông và mô phỏng các tình huống giao thông. Và kiểm tra khi kết thúc môn học thực hành lái xe với các bài thi liên hoàn, bài tiến lùi, hình chữ chi và lái xe trên đường. Nội dung kiểm tra này hoàn toàn không khác với sát hạch cấp giấy phép lái xe, trừ bài tiến lùi, hình chữ chi mà trong sát hạch không có. Kỳ kiểm tra kết thúc khóa học gồm môn pháp luật giao thông đường bộ theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết, môn thực hành lái xe với các bài thi liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường cũng không còn mà thay vào đó là xét cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ đào tạo với học viên đã đạt điểm kiểm tra lý thuyết và thực hành. Thay đổi này phù hợp với pháp luật giáo dục nghề nghiệp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.